Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Giang xây dựng 50 hectare vải thiều đủ điều kiện xuất khẩu sang Nhật Bản. Học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 để tiếp tục thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Lan tỏa việc làm tốt chung tay phòng chống dịch COVID-19.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm vải thiều tươi xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản năm 2020. Theo đó, các cơ quan chuyên môn phối hợp với Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các doanh nghiệp xuất khẩu lập hồ sơ khảo sát cấp mã số vùng trồng diện tích khoảng 50 ha với sản lượng khoảng 300-400 tấn đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu sang Nhật Bản. Bên cạnh đó, duy trì 18 mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Mỹ với diện tích 218 ha. Và 40 hectare vải thiều đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Global Gap tại huyện Lục Ngạn năm 2019. Cùng đó, tổ chức đào tạo tập huấn cho cán bộ kỹ thuật, ban điều hành, tổ hợp tác và nông dân quy trình sản xuất vải an toàn theo tiêu chuẩn Nhật Bản Global Gap hữu cơ, ban hành hướng dẫn quy trình sản xuất phòng chống dịch hại, danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và các yêu cầu khác của thị trường Nhật Bản. Lựa chọn doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm để ký hợp đồng liên kết với người sản xuất. Xây dựng quy trình xông hơi khử trùng quả vải bằng khí methyl bromide, lựa chọn đơn vị, địa điểm thực hiện phù hợp, ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, đóng gói sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường Nhật Bản.
Nếu như vào thời điểm này tuần trước toàn tỉnh mới chỉ gieo cấy được khoảng 6.000 ha lúa chiêm xuân thì đến nay con số này đã tăng lên gần 16.000 ha. Tuy nhiên vụ chiêm xuân năm nay toàn tỉnh gieo cấy khoảng 49.100 ha, do đó số diện tích 16.000 ha lúa mới cấy chỉ đạt gần 30% kế hoạch gieo cấy, 70% diện tích còn lại cần phải được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Hiện lượng mạ đã cơ bản đảm bảo đáp ứng toàn bộ diện tích gieo cấy, nguồn nước thủy lợi cũng thuận tiện. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người nông dân cần thực hiện bón phân cân đối và tăng cường kiểm tra đồng ruộng sau khi cấy để phát hiện phòng trừ sâu bệnh hại lúa mới cấy.
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh năm 2020. Theo đó sẽ hỗ trợ trên 8,3 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ thụ tinh nhân tạo cho lợn bò gần 5,5 tỷ đồng, hỗ trợ mua bò đực giống gia cầm giống bố mẹ hậu bị 450 triệu đồng, hỗ trợ xử lý chất thải hơn 2,4 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ làm 20.000 m2 đệm lót sinh học, xây 410 hầm bioga cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn các huyện, thành phố. Không hỗ trợ mua lợn được giống do bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện chưa có vaccine đặc hiệu, trong khi sử dụng lợn đực giống, phối giống trực tiếp gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Việc phối giống cho đàn lợn trong nông hộ thực hiện bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo giúp phòng ngừa bệnh lây lan. Việc quan tâm hỗ trợ nhằm từng bước đưa chăn nuôi nông hộ vào kiểm soát về số lượng vật nuôi, quy trình chăn nuôi, chất lượng con giống, vệ sinh phòng bệnh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, cung vượt cầu khiến cho giá các sản phẩm gia cầm, đặc biệt là thủy cầm như là vịt ngan và trứng rất thảm hại. Mức giá trên thị trường hiện nay đối với các sản phẩm này giảm tới hơn 50%. Điều này đã khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng. Thực tế cho thấy, bài toán về cung cầu trong sản xuất sẽ không bao giờ có thể giải quyết được nếu việc dự báo nguồn cung cầu không được thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh sau của phóng viên Hồng Thơm.
Chăn nuôi 7.000 con ngan vịt giống bố mẹ, cùng gần 1.000 con vịt thương phẩm. Gia đình ông Nguyễn Văn Mùi ở thôn Liễu Đê, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng đang phải chịu tác động không nhỏ bởi giá vịt giảm mạnh. Ông nói.
Nếu mà cứ mức 1.000 vịt bơ, đấy, tầm giá 25.000, thì trừ chi phí để vốn mới ăn đi phải lỗ 40 triệu. Đấy là 1.000 vịt. So với cây 1.000 con. Nếu còn con vịt bầu khoang ấy, bầu cánh trắng ấy, thì nó mà giá có tầm 25.000 thì phải lỗ đến 35 cũng đến 40 triệu.
Không chỉ giá vịt giảm mà giá trứng vịt cũng giảm theo. Kéo theo đó là giá con giống cũng giảm mạnh. Nếu vào thời điểm trước Tết giá một con vịt giống super là 17.000 đồng thì hiện nay giá xuất bán chưa đến 5.000 đồng một con, thậm chí không có người mua. Trước tình hình này, gia đình ông Mùi cũng đã nhanh chóng chuyển sang ấp trứng lộn mà không ấp con giống nữa. Tuy nhiên, theo ông Mùi, đây chỉ là giải pháp tình thế. Còn về lâu dài, nhà nước cần có dự báo tình hình.
Rất mong rằng là có cái chế tài nào hay chẳng cho bên cái chức năng nhà nước có một phương hướng giải pháp nào bền vững, đấy, ngành chăn nuôi bền vững. Cái đấy là cái rủi ro cho cái người nông dân. Thứ nhất, thứ hai là cái cung cầu nó không thừa.
Nguyên nhân khiến cho giá các sản phẩm thủy cầm giảm mạnh là do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Nhiều người dân đã chủ động chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi các sản phẩm thủy cầm, dẫn đến tình trạng cung vượt cầu. Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, có tới 50% số hộ bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi chuyển đổi sang chăn nuôi gà, ngan vịt. Để khắc phục tình trạng chăn nuôi tự phát như hiện nay, theo cơ quan chuyên môn, cần làm tốt công tác dự báo. Ông Lương Đức Kiên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y nêu ý kiến.
Hạn chế cái sự giảm giá trong chăn nuôi trong thời gian tới, thì người chăn nuôi trong năm 2019 này phải thực hiện tốt công tác là đăng ký và kê khai chăn nuôi. Nếu toàn bộ là trang trại và người chăn nuôi trong tỉnh cũng như toàn quốc là kê khai tại mỗi một cái thời điểm là có bao nhiêu vật nuôi thì sẽ rất thuận lợi cho Bộ Nông nghiệp quản lý trên toàn quốc và Sở Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang nắm bắt được là cái sản lượng sản xuất ra tại mỗi một cái thời điểm hoặc là theo từng quý. Thế qua đấy là giúp cái công tác dự báo về cái khả năng sản xuất và đặc biệt là cái nhu cầu thị trường.
Dù chưa có con số thống kê chính xác về tổng đàn thủy cầm mà người dân tự ý chuyển đổi, song nếu tình trạng tự phát vẫn không được kiểm soát thì khó có thể khắc phục bài toán cung vượt cầu như hiện nay. Và do vậy, tình trạng nông sản rớt giá sẽ còn diễn ra.
Tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Trên cơ sở công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. 1. Tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2 năm 2020 để tránh tiếp xúc chỗ đông người nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các cơ sở giáo dục, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thông báo cho các cơ sở giáo dục dạy nghề trên địa bàn tỉnh về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học trên. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục thường xuyên nắm tình hình học sinh, sinh viên, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại cơ sở theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, có kế hoạch phân công giáo viên trực và giao bài tập cho học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ học.
Nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus nCoV, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và tất cả các trung tâm y tế ở tuyến huyện đều bố trí khu vực cách ly riêng. Các khu vực cách ly ở bệnh viện và các trung tâm y tế đều được bố trí ở những khu riêng biệt, có biển báo, chỉ dẫn. Khu cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang được sắp xếp có quy mô 50 giường. Tại các trung tâm y tế, khu cách ly đảm bảo tối thiểu quy mô 20 giường. Những ngày gần đây, các cơ sở y tế đã tiến hành cải tạo một số hạng mục cơ sở vật chất nhỏ, bổ sung thêm trang thiết bị y tế để đảm bảo an toàn. Tại một số khu cách ly, cơ sở y tế đã bố trí thêm cả khu vực khám sàng lọc. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế này cũng đã xây dựng phương án bố trí nhân lực tại khu vực cách ly.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, cả hệ thống chính trị của tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc tích cực phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra. Đã có nhiều việc làm tốt, việc làm ý nghĩa được lan tỏa. Những hành động ủng hộ, trao tặng vật tư phòng dịch, trang bị y tế của nhiều tổ chức cá nhân đang góp phần quan trọng cùng với cộng đồng chung tay phòng chống dịch do COVID-19 gây ra. Từ chỗ chỉ có 1-2 doanh nghiệp ban đầu may và phát khẩu trang miễn phí, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có thêm nhiều doanh nghiệp cá nhân cùng hành động. Các điểm phát khẩu trang miễn phí cũng ngày càng xuất hiện nhiều nơi hơn ở các địa phương trong tỉnh. Ý nghĩa hơn, các hoạt động này được đẩy mạnh khi mà trên thị trường, khẩu trang y tế trở thành một mặt hàng khan hiếm và bị đẩy giá lên nhiều lần. Bà Thân Thị Trung, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang chia sẻ.
Có ý nghĩa lắm, đang cái bệnh dịch này mà có đợt có người phải mua, không quá bao nhiêu cũng phải mua. Phát thế này là rất tốt và mà cái khẩu trang nó dày mà bà còn giặt đi giặt lại được.
Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, đã có nhiều hoạt động thiết thực, nhiều tổ chức doanh nghiệp cá nhân có những hoạt động ủng hộ tiền, vật chất, chung tay cùng cộng đồng. Các lực lượng công an, phụ nữ, đoàn viên thanh niên cũng tổ chức nhiều hoạt động như ra quân vệ sinh môi trường, phát tờ rơi phổ biến kiến thức phòng bệnh, tặng khẩu trang, nước rửa tay, xà phòng miễn phí cho cán bộ, hội viên và nhân dân. Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.
Tôi đang phối hợp liên hệ với các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các cái công ty may để vận động thế và phối hợp để cung cấp khẩu trang miễn phí cho người dân. Chúng tôi nghĩ rằng mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người, mỗi cơ quan đơn vị đều chủ động có những cái hành động thiết thực để chia sẻ, để động viên, để giúp đỡ, dù ít dù nhiều trong cái thời điểm này thì đều rất là tốt.
Chưa có một tổng hợp chính xác về nguồn lực hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch, nhưng đã có rất nhiều chiếc khẩu trang, hóa chất diệt khuẩn, dung dịch sát khuẩn được trao tặng đến người dân. Điều này đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh do virus chết người COVID-19 gây ra. Như lời của bà Giáp Thị Đợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang. Tỉnh Bắc Giang xác định phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 là một nhiệm vụ chính trị cấp bách mà cả hệ thống chính trị phải tập trung với tinh thần chủ động, khẩn trương, sẵn sàng nhưng không hoang mang lo lắng. Bởi thế, việc có thêm nhiều việc làm tốt, hành động ý nghĩa được chia sẻ sẽ giúp cho công tác phòng dịch bớt gian nan và chủ động hơn.
Chuyển sang một số thông tin khác. Được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, công trình cầu vượt đường Sương Giang nối đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Trần Quang Khải mới được khởi công sau Tết Nguyên đán. Đây là một trong những công trình được thành phố Bắc Giang lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố. Công trình cầu vượt đường Sương Giang nối đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Trần Quang Khải, thành phố Bắc Giang có tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng, được giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 2 thành phố làm chủ đầu tư và quản lý dự án. Thực hiện dự án, thành phố Bắc Giang sẽ xây dựng mới cầu bê tông cốt thép vượt đường Sương Giang có chiều dài hơn 270 m, chiều rộng mặt cầu 11 m, thiết kế cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, bê tông giữ ứng lực. Hai đường dẫn lên cầu tổng chiều dài xấp xỉ 200 m và đường gom hai bên cầu có mặt cắt 16 m. Sau khi được khởi công vào đầu tháng 2, đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tân Thịnh đã tập trung thi công khẩn trương. Chủ đầu tư và đơn vị thi công quyết tâm phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch, hoàn thiện công trình trong tháng 8 năm nay. Công trình cầu vượt đường Sương Giang nối đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Trần Quang Khải được đầu tư đã hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng kết nối giữa thành phố và các địa phương khác. Bên cạnh đó, cùng với hàng loạt công trình đường giao thông, cầu vượt sông Thương đang triển khai, công trình này sẽ góp phần hình thành một tuyến vành đai khép kín quanh thành phố Bắc Giang.
Bắt đầu từ 0 giờ ngày 18 tháng 2 tới đây, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn sẽ bắt đầu thu phí chính thức sau hơn một tháng vận hành miễn phí. Tuyến cao tốc này sẽ áp dụng hình thức thu phí kín, chủ phương tiện trả tiền theo quãng đường sử dụng, mức phí được áp dụng cho từng loại xe. Cụ thể, loại xe nhóm 1, tức xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng có mức phí thấp nhất là 2.100 đồng một km. Mức phí cao nhất áp dụng cho loại xe nhóm 5, xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet là 8.100 đồng một km. Dự án BOT Bắc Giang Chi Lăng Lạng Sơn dài gần 170 km, tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng. Trong đó hợp phần tăng cường mặt đường quốc lộ 1 đoạn km 1+800 đến km 106+500 dài 105 km đã hoàn thành, thu phí từ tháng 6 năm 2018. Hợp phần cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn dài 64 km được thông xe kỹ thuật cuối tháng 9 năm 2019, bắt đầu thu phí từ 0 giờ ngày 18 tháng 2 tới đây.
Năm nay, ngành nông nghiệp phấn đấu tỷ lệ diện tích rau an toàn sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp là 41,1%, diện tích sản xuất thâm canh quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp 40%, sản xuất thâm canh thủy sản theo tiêu chuẩn Việt Gáp 43,2%, tổng đàn chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn Việt Gáp 44,3%, tổng đàn chăn nuôi gia cầm theo tiêu chuẩn Việt Gáp 45,5%. Ngành nông nghiệp tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, đẩy nhanh việc phát triển các vùng, mô hình sản xuất nông lâm thủy sản theo tiêu chuẩn Việt Gáp Global Gáp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Theo đề án, quy hoạch đã được tỉnh và các địa phương phê duyệt để tạo sự chuyển biến rõ rệt việc cung cầu thực phẩm an toàn theo chuỗi.
Trung bình mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phát sinh 742 tấn rác thải, trong đó rác thải đô thị là 130 tấn một ngày, chiếm tỷ lệ 15%, rác thải nông thôn là 612 tấn một ngày, chiếm trên 84%. Các địa phương phát sinh với khối lượng lớn như thành phố Bắc Giang 120 tấn một ngày, huyện Việt Yên trên 118 tấn một ngày, Lục Nam trên 100 tấn. Nguồn rác thải sinh hoạt này được tiến hành phân loại sơ bộ tại các nguồn phát sinh. Một số loại rác có thể tái chế như kim loại, giấy bìa, nhựa, vỏ chai được Hội Liên hiệp Phụ nữ hoặc các tổ vệ sinh môi trường các địa phương thu gom để gây quỹ hội. Số rác hữu cơ như là thức ăn thừa, vỏ rau củ quả được làm thức ăn cho vật nuôi. Số rác thải bằng túi ni lông được đốt tại các bãi rác thải tập trung. Hiện nay tỷ lệ xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đạt trên 87%.
Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 14 đến 18 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 15 đến 19 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 15 đến 19 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoài Nam, kỹ thuật viên Phương Huệ qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.